Phần 7. Dọc theo bờ bể, những tảng đá chồng lởm chởm rải rác trên bãi cát vàng ánh. Sóng biển rì rào đem những hạt cát ra bể rồi lại đem vào. Bộ Thanh nắm tay Can bước những bước chân trần dọc theo bờ cát. Sóng biển sủi bọt quanh chân nàng. Nàng nhìn xuống rồi quay lại nói với Can. Anh Can, không hiểu sao tôi yêu biển thế này. Anh có thấy ly kỳ không chứ? Có, ly kỳ như cả con người em. Anh thấy em bỗng nhiên hay cười, những nụ cười càng làm khuôn mặt em rạng rỡ. Bộ Thanh cúi mặt nhìn xuống, những đợt sóng tràn tới tung bọt trắng như cá cơm. Khi nội em còn sống, em chỉ biết cười đùa. Em yêu đời lắm, chỉ có mấy năm gần đây là em đổi khác hoàn toàn. Còn bây giờ, như anh nói, em thấy như em vừa được hồi sinh. Vòng tay ngang lưng Thanh, họ cùng bước đi trong gió lộng. Một lượng sóng to tràn đến làm ướt vạt áo Thanh. Nàng kêu to và chạy đi, rồi đứng rồi cười ngặt nghẽo một cách hết sức vô tư. Vạt áo bên dưới nàng bị ướt nước tím sẫm. Bỗng nhiên Bộ Thanh mất hút trong một tảng đá. Can đuổi tới, vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng tim tím, Can chạy đến thì chỉ thấy tảng đá trơ trọi. Cứ thế hai người chơi trò ú tim giữa những tảng đá to. Đuổi một lúc, Can chợt cởi giày liệng xa ngoài bãi, rồi rón rén vòng ra sau một tảng đá. Tà áo tím như mây trời lang thang đã bị tóm chặt. Hai người ngã nhào xuống bãi. Họ không còn cười vang mà chỉ nhìn nhau đằm thắm. Anh yêu em vô cùng. Can kề trán vào trán Thanh, bốn mắt đối diện. Em học được cách nghịch ngợm này từ bao giờ vậy?
Không biết.
Anh phải phạt em.
Phạt cái gì?
Nhắm mắt lại xem nào.
Không, ai thèm nghe để anh lợi dụng à?
Yên chí, anh không làm gì đâu. Bộ Thanh nhắm mắt lại. Can nhìn khuôn mặt trước mắt như muốn khám phá điều gì. Anh chàng từ từ cả môi vào mắt, vào má, rồi lên môi Thanh. Bộ Thanh nghịch cát, nàng đắp một núi nho nhỏ. Hắn muốn ly dị với em.
Can tưởng mình bị ù tai. Cái gì? Bá Nam định ly dị em. Thật à? Can ngẩn người ra. Tin ấy đến quá đột ngột. Chàng không biết nghĩ sao, không biết nên buồn hay nên vui. Tại sao vậy? Hắn biết chuyện chúng mình rồi à? Không phải thế. Chúng em không hợp nhau. Sau ngày lấy nhau là em biết chúng em như hai cực của địa cầu. Hắn và em không chịu được nhau. Thế rồi hắn nói hắn muốn ly dị em. Sáng nay hắn để giấy lại, bảo đi tìm luật sư để bàn về chuyện đó. Anh cũng biết là hắn không thích nói đùa. Can vòng tay ôm gối, mắt nhìn ra biển khơi suy nghĩ. Nắm tay Thanh siết chặt, Can nói: hay lắm. Bội Thanh ngờ vực: thật không? Can cao hứng: em cứ ly dị với hắn đi. Vì mỗi lần nghĩ đến việc em sống bên hắn, để hắn ôm ấp là anh ghen muốn phát điên lên. Em ly dị với hắn xong, anh sẽ được gần em mãi. Anh sẽ cưới em. Mắt Bội Thanh chớp nhanh: cưới em à? Rồi em sẽ làm bé cho anh sao? Thanh! Can định trách, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao lại ngưng đi. Bội Thanh đứng dậy, bước xuống nghịch nghịch nước. Những dòng nước theo cái tay lại trở về biển. Thanh! Em tưởng là... Thanh ngẩng đầu lên, cắt ngang: đừng! Đừng nói gì cả anh. Tóc và áo nàng tung bần bật theo chiều gió. Đừng nói gì cả anh. Hãy để cho ngày hôm nay được trọn vẹn. Can biết Bội Thanh tuy yếu đuối nhưng không ngu ngốc. Vì vậy, trừ khi Can tìm được một giải pháp ổn thỏa để giải quyết, bằng không chỉ là một sự lừa dối, đó là điều Can chẳng muốn. Nắm tay nhau đi dọc bờ biển, những bước chân buồn rẽ đôi con sóng. Anh có nhìn thấy sóng biển trắng xóa như một vòng hoa cho bãi cát không? Ừ. Can nhìn những làn sóng đổ xô, bỗng chàng kêu to: kìa Thanh, đằng kia có một vỏ sò màu tím đẹp quá. Can bước đến, đưa tay định nhặt lên, thì vừa một lượn sóng to ập đến làm ướt cả áo chàng. Mảnh vỏ sò vụt trôi mất. Bội Thanh bước đến dùng khăn tay định lau cho Can, thì Can lại kêu lên: kìa, nó còn kia, đẹp quá, đẹp như em vậy. Dưới ánh nắng còn sót lại mảnh vỏ sò màu tím nằm trên cát trắng rực rỡ như một vì sao. Can chạy vội đến, ngọn sóng to lại xô đến, lần này ngập cả người Can. Nhưng Can không màng đến, vì chàng đã chiến thắng định mệnh, đã đạt được những gì chàng mơ ước. Bội Thanh sung sướng nhìn vỏ sò trong tay Can: đẹp quá, không ngờ nó đẹp thế này. Can như rơi vào mộng: nó chính là em đấy, em biết không? Em chính là mảnh vỏ sò này, còn chung quanh em chỉ là những hạt cát, kể cả anh trong ấy. Bội Thanh lắc đầu: anh không phải là cát. Can nhặt một hòn sỏi: vậy thì anh là cái này. Bội Thanh nắm lấy tay Can, bảo: anh cũng không phải là hòn sỏi, mà anh chính là bàn tay này. Bàn tay đã mang mảnh vỏ sò ra khỏi lòng biển kia. Em có muốn anh giữ mảnh vỏ này không? Muốn. Mãi nhé. Vâng, mãi mãi. Thanh, tuyệt quá. Anh muốn điên lên vì yêu em. Em cũng thế. Rồi hai người cùng yên lặng nhìn nhau, mặc sóng biển gào thét. Can đặt vỏ sò vào tay Thanh: đây anh cho em, coi như quà kỷ niệm ngày hôm nay. Thanh nhìn vỏ sò trong lòng bàn tay, ôi mỏng manh tội nghiệp làm sao. Những giọt nước mắt chợt nhỏ xuống. Sao vậy? Tại sao đang vui mà lại khóc? Thanh tựa đầu vào chiếc vai sũng nước biển: em nghĩ rằng sẽ tới một ngày em sẽ biến thành mảnh vỏ này. Lại nghĩ quần, sao lúc nào em cũng có thể nghĩ ngợi lung tung vậy? Bội Thanh thở dài: bây giờ tuy vui, nhưng biết đâu đó chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là một niềm vui tạm bợ. Bội Thanh siết chặt mảnh vỏ sò trong lòng tay. Khi trở về nhà, trời đã khuya. Vừa bước đến cửa nhà, Thanh đã đánh hơi cái không khí căng thẳng trong nhà. Vú Ngô mở cửa cho Thanh vào. Bà nói nhỏ: cậu về hồi chiều không thấy cô đâu cả, cậu giận lắm. Tôi không dám nói cô đi phố với ai cả. Vào phòng khách, Thanh đã thấy ba Nam ngồi yên lặng. Vừa nhìn thấy nàng, Nam to tiếng hỏi: "Về rồi đấy à? Đi chơi có vui không?" Bội Thành giật mình. Chẳng lẽ hắn biết rồi à? Nam vứt tàn thuốc vào gạt tàn, đốt một điếu khác, rồi hất hàm hỏi: "Sao cô đi đâu, nói cho tôi nghe coi." Bội Thành ấp úng: "Tôi chỉ ra ngoài dạo phố một chút." "Hừ, đi dạo một chút à?" Nam liếc xéo Thanh. Đột nhiên Nam đưa tay ra giữ chặt tay Thanh, gằn giọng: "Cô đừng có đặt điều nói dối. Cô đi với ai? Thằng đó là thằng nào? Nói mau." Bội Thành giật mình: "Thằng nào? Em không hiểu ý anh muốn nói gì cả." Nàng muốn rút tay ra, nhưng tay Nam như chiếc kìm. "Không hiểu à?" Nam dự tắt tàn thuốc, xong đưa tay nâng cầm Thanh lên, gằn giọng: "Thanh, cô không phải là người quen nói dối. Vì vậy nhìn vào mắt và cử chỉ cô, tôi biết được tất cả sự thật. Cô đi soi gương xem tại sao mặt cô đỏ thế này, tại sao mắt cô long lanh. Cô sợ tôi à? Sao không rút người lại như con mèo như lúc trước? Nào, con dâm phụ, khai thật đi nào, nó là thằng nào?" Mắt Thành mở lệ, không phải vì sợ Nam, không phải vì sự thật bị soi rõ, mà vì ba tiếng con dâm phụ. "Anh buông em ra, tại sao anh không ưa em? Anh muốn đuổi em, muốn ly dị em mà anh lại kiềm chế em. Nếu anh muốn, ta cứ thôi nhau. Em không cần một đồng xu, một cắc bạc nào của anh cả. Anh đừng giày vò em nữa." "Ly dị à?" Gương mặt Nam càng cau có. Tuy không yêu Thanh, tuy muốn ly dị Thanh thật đó, nhưng Nam không bao giờ chấp nhận việc Thanh có bạn trai khác. Không bao giờ có thể chấp nhận một chuyện như vậy được. Ly dị, chuyện đâu có giản dị như vậy được. Phải tìm cho ra tên nào đã ngang nhiên qua mặt chàng. Phải phá vỡ, phải đập nát hắn ra. Người đàn bà bội bạc, có tình yêu coi bộ dạng rỡ ra. "Cô muốn ly dị à? Ly dị để cô dễ bề bay nhảy với thằng đó à? Còn lâu, đâu có dễ như vậy được. Cô phải cho tôi biết nó là thằng nào, nói mau." Nam siết chặt tay Thanh, khiến nàng đau quá, rên khe khẽ: "Anh Nam, em không có làm điều gì bậy cả. Bỏ tay em ra đi. Anh có yêu em bao giờ đâu mà ghen tức." "Đúng, tôi không còn yêu cô." Nam quát lớn, bàn tay chàng càng siết chặt hơn. "Nhưng tôi cũng không muốn một kẻ nào khác yêu cô. Tôi không muốn bị cắm sừng. Bây giờ tôi mới biết lý do tại sao cô lạnh nhạt với tôi. Thì ra cô đã có người đàn ông khác. Cô phải cho tôi biết hắn là ai, là ai. Bằng không tôi không bao giờ buông tha cô cả." Bội Thành đau đớn khôn cùng. Nàng không ngờ Nam lại có thể hung bạo như vậy. Nỗi thống khổ giữa tinh thần và thể xác kết hợp khiến Thanh khóc òa: "Buông tôi ra, buông tôi ra. Anh không có quyền đánh tôi." Mồ hôi tuôn lạnh người, đầu Bội Thanh đau như múa bổ. Nàng không còn là cánh hoa ấu nhỏ nhắn của nội, cũng không còn là mảnh vỏ sò mong manh của can, mà chỉ là một xác thân tơi tả, mặc cho bão tố vùi dập. Vú Ngô nghe tiếng cãi vã chạy đến, trông thấy cảnh trên, bà nóng lòng kéo tay Nam ra: "Cậu ơi cậu, cậu đừng đánh mợ, cậu bỏ tay mợ ra đi." Bà Nam đẩy mạnh bà Ngô qua một bên quát: "Đi chỗ khác, bà muốn bênh vực nó thì cuốn gói ra khỏi nhà này. Thanh ngoại tình phần lớn là tại bà. Thanh đi với ai, bà phải nói cho tôi biết, bằng không tôi cho bà biết trước. Lộn xộn thì cút ngay đi, tôi không mướn bà nữa." Vú Ngô loạng choạng đứng không vững. Bội Thanh hốt hoảng kêu lên: "Vú ơi, Vú!" Bà Ngô hiểu Bội Thanh không muốn bà khai can ra, nhưng sự thật bà cũng không rõ họ tên can là gì. "Thưa cậu, đâu có người đàn ông nào đâu." "Hứ!" Bà Nam khịt mũi, thẳng tay tát vào má Bội Thanh: "Mày không muốn bà ấy nói ra phải không? Được rồi, nhưng tao đã có khách. Tao sẽ tố cáo nó thông gian với vợ tao. Coi nó còn mặt mũi nữa không cho biết." Bội Thanh khóc ngất: "Không có chuyện đó đâu anh Nam. Em không có làm gì bậy cả. Anh tha cho em. Nếu anh muốn thôi em thì còn làm tội làm tình em làm chi?" "Muốn thôi à?" Bá Nam cười lạnh. Bàn tay chàng càng siết chặt hơn, khiến Bội Thanh rên rỉ: "Bây giờ tôi chưa thôi cô đâu. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Một cặp vợ chồng thật tương đắc. Ha ha, Nói xong, Nam hất mạnh Bụi Thanh ngã xuống đất. Thanh không rõ thâm ý của Nam, nhưng có điều nàng biết, kể từ giờ phút này, cuộc đời nàng sẽ không phẳng lặng như xưa. Tiếng bà Nam hét to, bà Vũ đâu? Lại đây tôi bảo. Vũ Ngô e dè bước tới. Bà thu xếp quần áo đồ đạc đi, tôi tính tiền công cho bà. Vũ Ngô run rẩy, thưa cậu. Bội Thanh níu áo Nam, nài nỉ. Anh Nam, xin anh cho Vũ Ngô ở lại với em đi. Vũ Ngô cũng quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu ơi, cậu, tôi không cần tiền công, không cần gì cả. Cậu cho tôi được ở lại chăm sóc cô tôi. Không, bà phải đi cho khuất mắt tôi. Bội Thanh đứng dậy, nàng lảo đảo muốn ngã. Thôi được rồi, nơi đây không ở được thì chúng ta cùng đi vậy. Bà Nam kéo Thanh trở lại. Tôi đố cô đó. Cô còn là vợ tôi, cô không có quyền rời khỏi nhà này. Bội Thanh thu hết can đảm trả lời. Vũ Ngô đi là tôi đi, anh không có quyền giữ tôi lại. Tôi sẽ ra tòa tố anh tội bạc đãi, đánh đập tôi có bằng chứng là những vết thương này. Thế tôi không biết khai chuyện cô ngoại tình à? Tôi không có làm chuyện đó. Tòa án sẽ không nghe vì không có chứng cớ. Trái lại, tôi có bằng cớ về việc anh qua lại với mấy cô vũ nữ. Vũ Ngô, chúng ta cùng đi nào. Đứng đó. Bá Nam quát. Chàng quyết định, nhanh theo ý nghĩ. Phải, Thanh mới đúng. Muốn tố giác việc ngoại tình của Thanh, chàng lại không có bằng cớ. Trái lại khuyết điểm thì sờ sờ ra đấy. Nam cười nham hiểm. Thôi được, Vũ Ngô cứ ở lại. Nhưng từ đây, nếu bà thông đồng với Thanh để qua mặt tôi thì bà biết. Rồi Nam kéo Thanh vào phòng ngủ. Nụ cười nham hiểm vẫn trên môi. Cô vào đây. Anh định làm gì? Hưởng thụ quyền làm chồng. Nam lạnh lùng mở nút áo Thanh. Anh Nam. Thanh muốn bỏ chạy nhưng vẫn không bỏ chạy được. Nhìn nụ cười nham hiểm trên môi, lòng Thanh chợt nguội lạnh tan nát. Nàng hiểu rằng kể từ giờ phút này, sự tiếp xúc giữa nàng và Nam chỉ là một sự nhục mạ nhau mà thôi. Phần 8. Bá Nam không phải là thằng ngốc. Sống chung 5 năm với Bội Thanh, tuy không nhìn thấy chiều sâu tâm hồn của vợ, nhưng dù sao thì nếp sinh hoạt hàng ngày của Thanh đối với chàng cũng không phải là xa lạ lắm. Một con người nhút nhát, thích đời sống cô lập, lúc nào cũng thu gọn trong bốn bức tường. Thế mà một hôm bỗng đổi thay, nét hồng hào trên da mặt của một cái xác không hồn kia chợt sống lại. Là nghĩa gì? Nam biết, biết lắm chứ. Lúc đầu chàng chỉ ngờ vực, nhưng càng lúc sự vắng nhà của Thanh càng lúc càng nhiều, mắt nàng càng lúc càng long lanh. Nam biết phải có một cái gì tự ái chàng bị xúc phạm. Nam không yêu Thanh, nhưng chàng không muốn vật sở hữu mình chưa vứt đi mà kẻ khác đã lăm le chiếm đoạt. Đó là một sỉ nhục. Đúng ra Bội Thanh phải quỳ xuống khóc lóc van xin được ở lại hầu hạ chàng mới phải. Chứ làm gì mà tự nhiên đề cập đến chuyện ly dị một cách thản nhiên thế? Chắc chắn phải là đã có người yêu khác. Chuyện đó đối với Nam như một cái tát mạnh vào mặt. Phạm Bá Nam, một tay ăn chơi có tiếng lại có thể để nhục như vậy sao? Nhất là cái nhục đó lại do một con đàn bà từng bị chàng khinh thường đem đến chứ. Ta phải tìm cho ra thằng đàn ông đó. Nam tự nhủ lòng. Ta phải tìm ra và sẽ giày vỏ Thanh cho chết dần chết mòn mới nghe. Suốt một đêm không ngủ, Bội Thanh khóc gần hết nước mắt. Khi tiếng chim ríu rít trên cành, khi ánh nắng sớm nhuộm sáng khung cửa, chui qua màn cửa, Bội Thanh vẫn nằm bất động. Mắt nhìn ra khung trời bên ngoài. Bá Nam nằm bên cạnh, choàng tay qua sờ ngực nàng, rồi ú ớ kêu tên Ly Ly Đại Đại. Bội Thanh nằm yên như xác chết, mắt vẫn không hồn. Mặt trời đã lên cao, tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài chào đón một ngày mới tươi đẹp. Đột nhiên mặt Thanh bị kéo quay lại. Trước mắt nàng là đôi mắt tỉnh táo của Nam. Thanh nghi ngờ những tiếng ú ớ ban nãy là do Nam đóng kịch. Cười nham hiểm, gã hất hàm hỏi. Sao, ngủ ngon không? Bội Thanh yên lặng, Nam tiếp. Cô không đẹp tí nào cả. Người con gái buổi sáng thức giấc phải có một vẻ mát mẻ, mỹ miều thế nào, chứ đâu phải khô cứng như cọng cỏ khô thế này. vừa nói, bá Nam vừa cởi nút áo ngủ của Thanh. Thanh không chịu được, hỏi: anh định làm gì nữa đây? Bá Nam với tia mắt đều giả ngắm nghía thể xác Thanh: chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vợ tôi chứ. Bội Thanh nằm bất động, nhắm mắt lại. Nàng biết rằng trên mặt pháp lý, việc hạ nhục nàng bằng cách lột trần nàng là một chuyện tự nhiên. Nam có quyền làm như thế. Nước mắt chảy từ từ xuống gối. Nam ngồi dậy, nhảy xuống giường lầm bầm: mày chỉ là một cọng cỏ héo. Tao đã từng ôm ấp bao nhiêu thân xác còn đẹp gấp trăm lần của mày nữa kìa. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt trên má của Thanh, Nam xúc động. Chàng hiểu rằng vẻ đẹp của Thanh không phải ở thân xác, mà là ở vẻ yếu đuối kia. Nam thấy giận mình quá tàn nhẫn. Chàng bước luôn vào phòng rửa mặt. Bội Thanh ngồi dậy. Hôm nay chỉ có khoảng trống cô đơn. Bội Thanh buồn bã. Nàng biết rằng rồi sẽ còn nhiều nỗi khó khăn khác đón chờ nàng. Bá Nam đã thay áo, dùng điểm tâm xong, chàng đang đi tới đi lui trong phòng khách. Nhìn thấy Thanh, Nam cười lạnh: hôm nay cô phải ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, không có đi đâu hết. Tôi về nhà mà không thấy là chết với tôi. Bảo bà Ngô liệu hồn đó. Bá Nam đã đi đến sở. Bội Thanh thu người trên ghế. Nàng chưa dùng điểm tâm. Vú Ngô bước vào với mâm cơm trên tay và những giọt nước mắt lưng tròng. Thưa cô. Bội Thanh vẫn ngồi yên bất động. Vú mang xuống đi, tôi không ăn đâu. Bà Ngô đặt chiếc mâm lên kỷ trà, xong đến ngồi cạnh Thanh vỗ về. Cô nên ăn tí, dù sao mình còn sống thì vẫn còn hy vọng. Nhưng tia sáng của cuộc đời đã mất thì hy vọng cũng chẳng còn. Bà Ngô nắm tay Bội Thanh. Tay cô lạnh quá, cô phải mặc thêm áo ấm mới được. À mà này, tôi có làm món củ cải xào ớt kiểu Hồ Nam mà cô thích đó. Cô ăn thử đi, ngon lắm. Bội Thanh cột lại thắt lưng áo. Nàng ngồi thẳng người lên, đầu óc với bao ý nghĩ bềnh bồng. Quay sang bà Ngô nàng hỏi: cậu đi rồi à? Vâng, đi lâu rồi. Bội Thanh ngập ngừng: tôi muốn làm một việc. Bà Ngô đưa mắt ngại ngùng nhìn Bội Thanh. Việc gì cô? Tôi muốn gọi điện thoại. Bội Thanh nhớ rất rõ số điện thoại ở văn phòng của Can. Nàng quay số, nhưng gọi mãi sao vẫn không liên lạc được. Bội Thanh chợt nhớ ra, trong phòng làm việc của Nam cũng có một máy cùng dây. Như vậy là ống nghe bên trong đã được đặt ra ngoài. Nàng đi tới phòng làm việc của Nam định xem hư thực ra sao. Tô nhẹ cửa, nhưng cửa đã khóa kín. Bội Thanh ngẩn người một lúc, chợt Thanh cười. Nàng níu vai bà Ngô: Vú coi, ông ấy kỹ ghê, ngay cả điện thoại mà cũng khóa kín. Nụ cười che giấu sự đau đớn, nhưng nỗi buồn lại dâng lên, tựa vào vai bà Ngô, Thanh mếu máo: bây giờ phải làm sao đây Vú? Đừng buồn cô. Bà Ngô vỗ về, bà không biết phải làm gì hơn ngoài việc chảy nước mắt. Cô yêu dấu, đừng buồn nữa, đời bao giờ cũng vậy. Bội Thanh đột nhiên đứng dậy, bước về phía cửa, rồi quay ngược lại cả quyết. Anh Nam cắt điện thoại, được rồi, nhưng tôi có chân mà, anh ấy làm sao ngăn tôi được chứ? Bà Ngô rùng mình, bà tuy vô học nhưng cũng biết suy nghĩ. Kinh nghiệm mấy mươi năm qua cho bà biết rằng đó là một việc làm không phải. Cô định đi đâu? Bội Thanh chựng lại. Đi đâu bây giờ? Tìm Can à? Nếu tìm được rồi sẽ làm gì? Bà Ngô đứng cạnh hỏi tới. Cái ông ấy có nói sẽ cưới cô không? Chàng có nói như vậy chưa? Chưa. Vì người ta còn vợ, còn con. Can không bao giờ hỏi cưới Thanh. Chàng không có quyền làm như vậy. Bà Ngô đứng cạnh nói tiếp. Cô đừng đi cô ạ. Rồi cậu tìm ra thì nguy. Hôm trước nghe cậu gọi cô là cái gì? Hán gian gì đó? Thông dâm. Phải. Anh không nên đi. Nàng sẽ không thoát khỏi tay Nam đâu. Nếu ngu đần làm thế, chỉ tổ đưa Can vào ngục tù. Tai tiếng mà thôi. Ngay cả Thanh, nàng cũng không có quyền phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Vậy thì không thể đi, không thể đi được. Thả người ngồi xuống ghế. Thanh đưa tay ôm mặt. Tiếng bà Ngô vẫn lắp bắp bên tai. Thưa cô, hay là cô ăn một tí gì đi.
Tôi không ăn, tôi không muốn ăn.
Bà Ngô thở dài.
Tội quá.
Bộ Thanh thu người trên ghế, nước mắt đầm đìa. Vú ơi, Vú còn nhớ cái thủa mà nhà chúng ta ở cạnh bờ Tây Hồ với khu vườn hoa thật to đó. Tôi nhớ những cây cải, những cây rau cần với cây ấu trên hồ.
Phải, hoa ấu.
Bất giác bà Vú siết chặt tay Thanh. Những đóa hoa mà khi nở đã tím ngắt cả bờ hồ. Cô Thanh bé tí thủa nào với bộ áo quần màu tím tung tăng trên bờ hồ giống như một cánh hoa ấu dễ thương. Tiếng Thanh thở dài.
Vú ơi, tại sao người ta lớn lên làm chi nhỉ? Phải nhỏ hoài như lúc đó thì hay biết chừng nào.
Có một vật gì trên ghế. Thanh lần tay nhặt lên. Quyển Những ngày đã mất của Can. Lật một vài tờ, vết mực đỏ của nàng đậm tô trên câu: chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc đời. Tuổi trẻ, ảo tưởng, lòng tin và cả những tình cảm chân thật còn nhiều nữa. Kể cả chính con người thật của chúng ta. Thanh nhìn những hàng chữ, dáng Can với đôi mắt suy tư như hiện ra trước mắt. Những tư tưởng thông minh của chàng như những cơn sóng tràn lên, rồi cuốn trôi ra xa, xa mất, chỉ còn để lại những bọt bể trong đầu nàng. Cầm bút lên, nàng viết lại một bài thơ cổ.
Lòng buồn như suối tương tư, như sương khuya rụng, như thu rơi vàng. Chàng sao hiểu được hỡi chàng, lòng em đau tựa trăm ngàn vết thương.
Nàng gục đầu xuống, nước mắt tuôn không dứt. Trưa hôm nay, bá Nam về nhà thật bất ngờ. Nam không về một mình mà chàng còn dẫn theo một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi. Đó là người làm Nam mới mượn. Đem tới giới thiệu Bội Thanh, Nam cười nham hiểm. Hôm nay tôi mang về cho cô một người hầu hạ mới. Đây là chị Kim, còn đây là bà chủ.
Dạ, chào bà chủ.
Chị Kim cúi thấp người xuống, nhưng đôi mắt vẫn không rời mặt Thanh. Bội Thanh ngạc nhiên nói với chồng.
Em không cần thêm người làm, Vú Ngô đủ rồi.
Bá Nam cắt ngang.
Đâu được, Vú Ngô già rồi, để bà ấy lo việc bếp nước. Còn chị Kim có nhiệm vụ hầu riêng em thôi. Chị ấy lanh lợi, làm việc chắc không đến nỗi nào đâu, phải không chị Kim?
Thưa ông chủ, vâng ạ.
Chị Kim tỏ ra thật cung kính, nước da trắng, dáng dấp cũng khá, nhưng vết sẹo trên môi làm Thanh cảm thấy khuôn mặt người đối diện nham hiểm làm sao.
Thế là xong, bà Nam nói. Chiều nay chị mang đồ đạc đến. Thanh này, em bảo Vú Ngô dọn đồ đạc để nhường phòng lại cho chị Kim nhé.
Thế Vú Ngô ngủ ở đâu?
Vú Ngô à?
Bà Nam khịt mũi.
Để cái ghế bố trong bếp cho bà ấy ngủ.
Bội Thanh giận quá, nhưng chỉ biết kêu.
Anh Nam!
Nàng biết rằng đây chỉ là giai đoạn đầu của Nam. Chị Kim không hẳn là kẻ hậu hạ nàng, mà còn giữ một nhiệm vụ khác là trông chừng nàng. Tại sao Nam lại tàn nhẫn thế? Tội nghiệp cho Vú Ngô. Bội Thanh ngồi phịch xuống ghế yên lặng. Bá Nam, con người của gỗ đá, vô lương tâm. Chiều thì chị Kim dọn đến và Vú Ngô bị tống xuống nhà bếp. Vừa vào nhà là chị Kim ra tay ngay, sửa soạn lại tủ áo cho Thanh, đem tất cả những quần áo sang trọng để sang một bên, những áo thường để sang một bên, và những chiếc áo nào chị Kim thấy không còn xài được thì đổ đống ra ngoài. Chị Kim nói, giàu có như bà chủ không nên mặc những chiếc áo này, mất mặt ông chủ mất. Nhìn đống áo quần gồm toàn những bộ đồ Thanh thích, từ chiếc áo tím đến áo khoác, quần dài bị vứt đi, Bội Thanh lạnh lùng ra lệnh.
Chị để lại hết cho tôi.
Nhưng bà Nam ngắt ngang.
Tôi cho chị đấy, lấy mà mặc.
Nam vẫn lạnh lùng bảo Thanh.
Chúng ta có tiền, phải mặc áo quần mới.
Anh tàn nhẫn lắm.
Hừ, cô sao nhỏ nhen thế? Định làm mất mặt tôi sao?
Nước mắt lại tràn ra mi. Bội Thanh quay đầu đi nơi khác, nói thật nhỏ.
Tôi không bao giờ dám coi thường anh.
Bụi Thanh khóc không phải vì tiếc những bộ quần áo, mà vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Tiếng bà Nam vọng đều bên tai.
Tối nay chúng ta đi dự dạ hội. Tối thứ sáu nào ông Vân cũng có tiệc. Và từ tuần này trở về sau, tuần nào chúng ta cũng phải đi hết.
Bội Thành hoảng hốt lắc đầu.
Không.
Nàng biết dụng ý của Nam. Hắn muốn trong dịp này để tìm ra người tình địch.
Bội Thành ít giao thiệp. Vậy thì kẻ thù chỉ có thể là người trong giới đến dự tiếp tân.
Không, tôi không đi đâu. Họ đâu có mời chúng ta.
Đến nhà ông Vân thì không cần phải có thiệp mời. Đến đó cô sẽ quen thêm một số người.
Bội Thành phản kháng yếu ớt.
Tôi không đi đâu.
Cô không đi không được. Chị Kim, chị sửa soạn y phục cho mợ đi dạ hội ngay.
Vâng.
Chị Kim thật lẹ làng, như một cái bóng, phút chốc đã hiện ra sau lưng Thanh.
Bội Thanh không thể không đi. Ngồi trong phòng khách rộng lớn nhà ông Vân mà lòng nóng như lửa. Nàng vừa lo sợ, lại vừa mong mỏi sự xuất hiện bất ngờ của Can.
Đây là bữa ăn mà khách được mời tự đi lấy phần ăn cho mình nơi một góc nhà hay góc vườn.
Bá Nam quần trong đám người mà chàng hầu như đều quen thuộc. Chỉ có Bội Thanh ngồi yên ở một góc phòng. Nàng như muốn trốn lánh tất cả mọi người.
Ông Vân bước tới ngồi bên cạnh. Ông không muốn bỏ rơi Thanh. Vì ngay từ đầu, lúc Thanh vừa bước vào là ông đã chú ý đến vẻ buồn bã, u sầu của Thanh.
Bà Nam, sao ăn ít thế?
Bội Thanh ngượng ngùng.
Dạ, bấy nhiêu đủ rồi ạ.
Ông Vân cười. Bà đừng giấu tôi. Tôi thấy bà có ăn gì đâu.
Bội Thanh nói thật nhỏ.
Tôi ăn chút ít thôi.
Tại sao? Thức ăn không ngon à?
Không, không phải thế. Chỉ tại thói quen.
Ông Vân đưa mắt thân thiện nhìn Thanh.
Bà đừng khách sáo quá mất vui.
Bà biết không, mấy người bạn đến đây chơi luôn. Họ coi nhà tôi như nhà họ.
Tôi biết.
Bội Thanh chớp mắt. Nàng nhìn người đàn ông đối diện với vẻ thiện cảm.
Nhưng tại tôi không quen tới chỗ đông người.
Ông Vân cười lớn.
Bà phải cố làm quen chứ. Bà còn trẻ tuổi. Mà những người trẻ tuổi thường thích hoạt động, thích náo nhiệt.
Vậy thì bà Nam này, bà đừng đánh mất cái tuổi vui chơi đó. Cười nói nhiều đi chứ.
Bội Thanh cười, nụ cười chua chát. Nàng nói thật nhỏ như chỉ để một mình nghe.
Chỉ sợ mình không đủ tư cách để vui tươi chứ.
Ông Vân lắc mái đầu bạc.
Bà lầm rồi. Không ai thiếu tư cách đó. Có lẽ tại đời sống của bà quá đóng kín nên...
Vừa nói tới đây, mắt ông Vân chợt thấy một người. Ông vui sướng hét to.
À, hắn đến rồi. Cái thằng lâu ngày quá không gặp.
Bội Thanh nhìn sang. Tim nàng lập tức biến thành mây, biến thành gió, bay ra ngoài khung cửa. Đôi tay lạnh, cõi lòng ấm, mắt như hoa lên. Bóng người trước mắt như sương mờ ảo.
Một lúc thật lâu, Bội Thanh không biết mình phải làm gì, phải xử trí ra sao.
Thế giới, vũ trụ và ngay cả chính cá nhân nàng như tan biến. Mãi đến lúc trở về thực tại thì chàng đang đứng cạnh.
Anh không ngờ em lại đến đây.
Giọng nói của Can thật nhỏ. Chàng ngồi xuống cạnh Thanh, bật lửa lên đốt điếu thuốc.
Thanh nhìn xuống, nàng nói như van lơn.
Tốt nhất anh nên rời khỏi đây ngay. Hắn đã nghi ngờ, hắn đang để ý ta.
Nhưng Nam đã muốn ly dị em rồi cơ mà.
Anh đi nhanh, hắn không để em ly dị dễ dàng nữa rồi.
Không được, anh cần gặp em.
Giọng nói của Can trầm nhưng đầy vẻ đau thương.
Suốt hai ngày qua, anh gọi điện thoại đến em mãi không được. Thời gian dài như mấy ngàn thế kỷ.
Đừng tìm em, cũng đừng điện thoại cho em. Nam để ý nghiêm ngặt lắm, anh biết không?
Như vậy kể như tình ta chấm dứt từ đây à?
Vâng.
Can rít hơi thuốc, nhìn mông lung ra ngoài.
Bộ em tưởng dễ dàng như vậy sao?
Kìa, chồng em đến kìa.
Nam đã đến trước mặt Bội Thanh với ánh mắt dò xét. Hắn cười.
Nói chuyện gì vui vẻ thế?
Không có chuyện gì cả. Anh Nam, em hơi mệt, chúng ta về ngay được chứ?
Can muốn mỉm cười, nhưng cười không được. Chàng muốn lên tiếng, lại nói không nên lời. Một sự khó chịu cồn cào tràn ngập cơ thể. Nam vẫn đứng đó, trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ xuất hiện. Đây chính là tình địch của ta đấy ư? Hạ Mộng Can, một thằng chọc phú hôi tanh mùi đồng. Không, không thể nào có chuyện đó. Nhưng suốt từ đầu hôm tới giờ, người thứ hai mà Bụi Thanh nói chuyện đâu có ai khác hơn Can và ông Vân. Nam ngồi xuống cạnh Bụi Thanh, đưa tay sờ trán nàng. Gã đóng kịch. Sao? Anh không thấy nóng tí nào cả vậy? Bụi Thanh thu người lại, bàn tay trên trán đã rời xuống sống bàn tay. Đúng là em bệnh rồi, tay sao lạnh ngắt thế này? Quay sang Can, Nam phân trần. Vợ tôi yếu lắm. Rồi quay sang Bội Thanh, lấy chiếc áo choàng, choàng lên vai vợ một cách ân cần. Em bị cảm rồi đấy, khoác thêm áo nhé. Can bực bội đứng dậy, chàng muốn bỏ đi. Nhưng ông Vân đã đến với một người khác. Ông giới thiệu Can với người mới đến. Tôi xin giới thiệu cùng anh, đây là ông Hạ Mộng Can. Ông đừng khinh thường ông Can à. Ông ấy là tác giả quyển Những Ngày Đã Mất. Anh có đọc quyển đó chưa? Những Ngày Đã Mất. Bá Nam như bị điện giật. Chàng quay nhanh sang nhìn vợ. Bội Thanh vừa nghe ông Vân nói đến tên quyển sách là nàng biết rằng tất cả mọi chuyện đã bại lộ. Ánh mắt bén và lạnh của chồng như những làn chớp nổ vang trong óc, tứ chi rụng rời. Mồ hôi chảy ướt lưng nàng. Bá Nam đứng dậy, giọng nói của chàng như lưỡi cưa siết mạnh thân cây. Anh Can, thì ra anh là tác giả quyển Những Ngày Đã Mất đấy ư? Thật tôi không ngờ. Xin cho chiêm ngưỡng tí nào. Bội Thanh yếu ớt kêu lên một tiếng, rồi ngã người ra sau. Can và Nam vội vàng đỡ dậy. Mặt nàng tái xanh như người chết, mắt nhắm nghiền. Hai gã đàn ông nhìn nhau khó chịu. Một lúc, ba Nam choàng tay ngang thân vợ. Ông Vân mang đến ly rượu mạnh. Ông nói, thử tí xem, rượu này cứu tinh hay lắm. Nhấp tí rượu, Bội Thanh tỉnh táo đôi chút. Bá Nam khoác áo ngay ngắn cho vợ, xong choàng tay qua người Thanh, nói với ông bà Vân. Vợ tôi không khỏe, xin phép ông bà. Vâng, không có chi, không chừng đó là bệnh áp huyết. Anh đưa chị ấy đi khám xem sao. Bá Nam dìu Bội Thanh ra cửa. Gã đóng kịch thật khéo, khiến cho bà Vân khi đưa họ ra xe xong đã phải thở dài. Đôi vợ chồng trẻ này có vẻ tương đắc quá. Ông Vân hơi từ lự. Ê à, tôi sợ ngược lại chứ. Quay về phòng khách, ông nhìn Can dò xét. Ông như nhìn thấy một cái gì không ổn. Cái gì đã làm cho Can thấp thỏm, để những mạch máu trên thái dương hắn giật mạnh. Ông Vân dặn dò. Sau khi tàn tiệc, anh ở lại. Tôi có câu chuyện muốn nói với anh Can ạ. Can khẽ gật đầu với nhà ngoại giao già.